SBS Việt ngữ.
Giá nhà trên toàn nước Úc lần đầu tiên đã giảm sau gần 6 năm. Theo một báo cáo hàng quý của Domain đã cho thấy rằng trị giá hàng loạt bất động sản ở Sydney đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đối với một số người đang muốn chen chân vào thị trường bất động sản, thì thị trường này mặc dù giảm nhưng giá cả vẫn còn rất cao và không phải ai cũng có khả năng chi trả trong thời điểm hiện tại. Natasha Kallias và Yến Thi tường thuật. Lara McCool, một người phụ nữ 28 tuổi sinh sống tại Sydney, cùng với chồng mình, cô đang tìm cách chen chân vào thị trường bất động sản tại đây. Cô cho rằng qua thời gian đã chứng minh được rằng việc chen chân vào thị trường này là vô cùng khó khăn và cô đã bắt đầu tìm kiếm điều mà mình muốn trong hơn 2 năm qua.
Thì việc này chiếm rất nhiều thời gian của chúng tôi. Thật khó để tìm thấy một ngôi nhà vừa hợp lý, vừa hợp với túi tiền, nhưng chúng tôi chỉ tìm kiếm trên Domain. Chúng tôi cũng tìm được một số căn hộ phù hợp với ngân sách của chúng tôi. Tuy nhiên, những khu nhà nằm trong vùng mà chúng tôi muốn lại đắt đỏ hơn những vùng khác. Nhưng vâng, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.
Cô McCool nói, trong thời điểm hiện tại, vợ chồng cô cũng lựa chọn giải pháp, giống như rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, đó là sống chung cùng cha mẹ.
Thì hiện tại chúng tôi hiện đang sống với cha mẹ. Điều này thật sự cần thiết vì nó giúp chúng tôi tiết kiệm tiền thuê nhà. Điều đó thật tuyệt, đó là một cách giúp chúng tôi tiết kiệm thật nhiều.
Tuy vậy, khi xem xét các lựa chọn khác nhau trên thị trường địa ốc, chúng ta vẫn thấy có tia hy vọng. Nhà phân tích bất động sản Nicola Powell của trang Domain có nói rằng, mặc cho giá cả thị trường bất động sản có giảm sút, nhưng số lượng nhà vẫn tăng lên đều đặn.
Những gì chúng tôi thấy là giá nhà và căn hộ đã mềm hơn so với trước đây trên thị trường toàn quốc, cả trong quý vừa rồi và năm nay. Đây là lần đầu tiên giá địa ốc giảm trên cả nước kể từ năm 2012 và là lần đầu tiên giá căn hộ giảm mỗi năm kể từ năm 2011. Và thật sự, chúng ta đang thấy rằng điều kiện dễ dàng hơn tại hầu hết tất cả các thành phố lớn ngoài Hobart và Perth. Chúng tôi nhận thấy rằng những thành phố lớn đều cho thấy việc giảm giá thấp hơn so với năm ngoái. Nhưng sự thật là sự giảm giá trên toàn quốc đã tạo điều kiện mua bất động sản dễ dàng hơn, chứng minh cụ thể nhất là ở Sydney và Melbourne cũng vậy.
Tiến sĩ Powell nói rằng việc giảm giá này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hiện tại có một liên kết nội bộ giữa khả năng mượn được tiền từ ngân hàng và việc tăng trưởng của giá nhà. Và những gì chúng ta đang trải qua hiện nay là quá trình suy thoái sau một giai đoạn tăng trưởng quá nhanh, đặc biệt là trong thị trường Sydney, là những tác động của những điều kiện cho vay sẽ ngày càng chặt và khó hơn, dẫn đến việc sẽ ít người mua được nhà trong thị trường bất động sản, bao gồm cả chủ sở hữu bất động sản, người mua nhà và những nhà đầu tư trên thị trường đều rất khó khăn trong việc vay mượn ngân hàng. Khả năng vay mượn của họ sẽ giảm đáng kể.
Ví dụ tại Sydney, giá nhà trong năm qua đã giảm ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 10 năm ở mức 4.5%. Giá căn hộ trung bình giảm 3.5%, mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2006. Betsy Hassan, một nhà phân tích tiền tệ tại Finder.com.au, dự đoán dòng tiền tại Sydney có thể được những người mua nhà hoặc những nhà đầu tư sử dụng ở một thành phố khác.
Chúng tôi đã nhìn thấy việc đầu tư cho thuê đang phát triển. Nhà đầu tư tiếp tục mua nhà tại những vùng có giá cả phù hợp, rồi sau đó họ đi thuê lại ở những vùng mà họ thích sống. Và trong tương lai, chúng ta sẽ thấy được một làn sóng người Sydney chuyển sang các thành phố, tiểu bang và thủ phủ khác để sinh sống, vì họ có thể chạm tay vào thị trường bất động sản ở nơi khác, nơi ít khắc nghiệt hơn Sydney.
Sau đây xin mời quý vị thính giả đến với phần phỏng vấn anh Lê Phạm. Được biết anh Lê Phạm hiện nay đang làm giám đốc văn phòng công ty xây dựng Blue Gems Homes tại Sydney, và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, anh Lê Phạm sẽ có những thông tin mới cung cấp cho chúng ta về những thay đổi về quy hoạch và luật xây dựng, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales. Xin chào anh ạ.
Xin chào Yến Thi và các thính giả của đài SBS Radio. Thì Lê xin được cung cấp thêm những cái thông tin về những luật quy hoạch và xây dựng vừa mới đổi ở tại tiểu bang New South Wales của mình ha. Luật này được áp dụng vào từ ngày 6 tháng 7 năm 2018, tức là vào tháng này. Mục đích của cái luật mới này thì chính phủ muốn tạo thêm được cái nguồn cung về nhà cửa cho tiểu bang. Thứ nhất, cái thứ hai là đồng thời cũng làm giảm cái giá của thị trường mua bán nhà. Theo cái luật mới này thì những người mà sở hữu nhà và đất ở tiểu bang New South Wales có thể xây được những cái gọi là dual occupancy, tức là về duplex hoặc là triplex hoặc là những cái townhouse mà không cần phải qua council.
Yeah.
Họ có thể làm việc trực tiếp với cái người private certifier, tức là cái người mà có thể chứng cung cấp cho mình cái giấy phép xây nhà mà không phải là qua chính phủ. Thì đối với cái luật mới này thì đó là một tin rất là đáng mừng cho tất cả những cái nhà đầu tư hoặc là những vị khách hàng mà muốn có thể tăng thêm được cái giá trị cho mảnh đất của mình hoặc là muốn tăng thêm nguồn thu nhập qua việc xây dựng thêm một cái bất động sản duplex. Một bên thì mình cho thuê và một bên để mình ở. Khi mà mình nộp đơn để mình xây dựng không qua council thì mình sẽ tránh được những cái thủ tục rườm rà ở bên council, và bên cạnh đó thì cái thời gian mà để xử lý cái hồ sơ cho mình thì cũng sẽ rút ngắn rất là nhiều. Cụ thể là khi mà mình nộp đơn để xin xây dựng qua bên cái certifier, private certifier của mình, thì nó chỉ mất khoảng 3 đến 4 tuần là mình có thể đã có giấy phép xây dựng.
Xin cảm ơn những thông tin rất là hữu ích và rất là quan trọng mà anh Lê Phạm đã gửi đến quý vị thính giả của đài SBS ngày hôm nay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.